Cái khi mấy con học cái giới hành, cái giới hành tức là cái pháp môn tu tập cho cái giới luật của Phật nó được nghiêm túc, nó được thanh tịnh, do đó nó gọi là giới hành. Thì từ xưa đến giờ đó, hầu hết là cái người mà dạy giới á, người ta chỉ dạy giới bổn, cho nên người ta không có dạy cái giới hành, cho nên người ta không có biết cái pháp nào mà để mà hành, làm cho nó được cái giới, cho nó thanh tịnh. Và cái người mà giữ giới được nghiêm túc mà không phải lấy giới mà ức chế. Do vì vậy đó mà hôm nay thầy bắt đầu để dạy cái giới hành. Như năm rồi trong cái giáo án đó, thầy đã dạy từ cái giới đức, giới hạnh, giới tuệ. Nhất là trong cái năm rồi thầy dạy giới tuệ rất nhiều. Cái giới đức tuy thầy có dạy nhưng chưa được đầy đủ, cái giới hạnh cũng chưa được đầy đủ, chỉ có cái giới tuệ thì nói rất nhiều. Nhưng hôm nay thì thầy lại dạy cái giới hành. Trọn vẹn cái mùa hạ năm nay thầy sẽ dạy cái giới hành. Nhưng trước kia thầy cũng nghĩ rằng mình cũng không còn có cái đủ sức mà dạy cái giới hành nữa, cho nên trong cái mùa hạ năm nay thầy nghĩ rằng thầy không có dạy nữa. Nhưng cuối cùng thì thầy thấy hầu như là nếu mà không dạy cái giới hành thì các con như thiếu sót, không biết mình tu tập như thế nào mà thầy dạy toàn là giới luật không, không có cái pháp môn nào mà gọi là cái pháp môn tu. Cho nên thầy triển khai cái giới hành để cho các con biết cái pháp nào mà thực hiện cho được cái giới luật nghiêm túc thì cái pháp đó gọi là cái giới hành. Thì hôm nay trước khi mà được nghe cái giới hành thì thầy đã có giảng sơ một vài lần cho các con nghe sơ về cái bắt đầu để mà thực hiện cái giới hành á, như tứ chánh cần chẳng hạn. Thì hầu như là có một số người thì nghe rồi nó rối, nó không có biết rằng mình sẽ tu như thế nào. Hồi nào tới giờ mình tu như vậy mà bây giờ nghe tới cái giới hành thì không biết là mình tu có đúng hay sai, cho nên nó rất là rối rắm ở trong cái đầu của mình. Hỏi của Úc, do những cái sự hỏi của Úc á thì cho nên của Úc có hỏi lại thầy, cô Úc đã đặt thành những câu hỏi có hỏi lại thầy. Và đồng thời thì cũng có những cái điều kiện là có người nói cổ dạy khác không giống thầy, thầy dạy khác, cổ dạy khác, cho nên do đó thì cổ hỏi cổ dạy như vậy mà riêng thầy dạy như vậy có giống nhau khác nhau chỗ nào, để thầy chỉ cho cái chỗ khác nhau giống nhau đó. Thì hôm nay nhân cái việc như vậy mà thầy sẽ chỉ này cho các con biết được cái việc cái giới hành, và đồng thời cũng để chỉ cho biết cái cách thức của Úc dạy như thế nào, không dựa vào ở trong kinh sách mà dạy có đúng hay không. Thì trước khi mà vào học cái giới hành á thì hiện giờ thì các con cũng như quý thầy chắp tay lên nguyện hành danh Đức Phật, vì chúng ta đều là những đệ tử của Đức Phật, đều là đệ tử của đạo Phật, chúng ta chắp tay lên là niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ơi Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ơi Nam mô Bổn Sư Thích Ca giờ các con lắng nghe cho kỹ khi mà thầy nói về cái giới hành. Thì như các con cũng đã biết rằng các con đã học mà trong những cái giới luật của Phật thì năm rồi thì thầy có giảng về cái giới luật của Phật, nhưng nó không phải là giới hành, nhất là cái thập thiện và cái thập ác. Thầy đã có giảng cái phần mà thập thiện thập ác rồi. Nói về giới thì nó là thiện pháp chứ không thể nào ác pháp được. Nhưng mà chúng ta gồm lại để chúng ta thấy được Đức Phật đã nhắm vào cái thiện hay là cái ác. Vậy thì cái thiện là cái nào thiện và cái nào ác. Nhiều khi chúng ta nghe cái chữ thiện thì chúng ta nghĩ rằng cái gì mà mình làm cho cái lợi ích cho người khác, hoặc là mình làm cho người khác có lợi ích, hoặc là không đau khổ, hoặc là đem của cải tiền bạc giúp đỡ họ, hoặc là mua chim cá phóng sanh, hoặc là làm cái việc như bố thí thiết tha giúp cho họ bệnh tật, gọi là thiện. Thì nằm ở trong cái thập thiện và thập ác đó, thì chúng ta thấy Đức Phật không có nói trên cái vấn đề mà làm từ thiện giúp đỡ người hoặc là giúp đỡ chúng sanh bằng cách phóng sanh, năm bố thí cũng dùng gì hết, mà trong cái thập thiện thập ác đó nó nhằm vào trong những cái giới luật mà chúng ta đã có học. Ví dụ như về cái giới á, thì Đức Phật dạy không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, hay là không dâm dục, không giận ngữ, không uống rượu. Ví dụ như năm cái giới của một cư sĩ là như vậy. Thì còn cái giới tỳ kheo thì chúng ta cũng biết rằng về cái giới tỳ kheo thì nó đã là có những cái giới mà gọi là giới như đạ đó. Thì về cái giới giận ngữ thì chúng ta biết rồi, nhưng mà trong khẩu nghiệp của chúng ta nó còn ba cái điều mà về ác pháp nữa. Thì ở trong cái giới tỳ kheo nó có những cái giới đó. Do vì vậy mà cái giới như nói phù phiếm, nói lời hung dữ, nói lời lật lọng hay nói lũ hay chia, đó là những cái mà nó là cái giới luật của Phật. Những cái giới luật của Phật nó nằm ở trong cái thập thiện. Còn ở trong thập thiện thì nó còn ba cái giới nữa là không tham, không sân, không si. Như vậy là chúng ta thấy cái giới luật của Phật coi như là nằm trọn vẹn để mà khắc phục cái tâm tham sân si của chúng ta, tham sân si của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta thấy như thập ác và thập thiện, nếu chúng ta còn tham, còn sân, còn si thì chúng ta là ác, mà không tham, không sân si là thiện. Như vậy nó cũng nằm đều trọn vẹn ở trong các giới luật của Phật. Vậy thì nếu mà thực hiện được nghiêm chỉnh các giới luật của Phật á, thì không có tham. Cái tham á, nó có nghĩa là chúng ta đừng có nghĩ là mình ăn trộm ăn cắp. Nếu mà từ cái giới trộm cắp thì khác rồi, mà đây là tham. Tham nhiều khi á, thương nhớ nó cũng là tham, tham ái. Cái đó nó quan trọng, bởi vì khi mình hiểu được cái nghĩa đó, nó tự bị ác hết. Ngày đây mình nhớ những người thân của mình á, thì nó tự được tham ái, thương yêu. Rồi mình lo lắng á, lo lắng cho những người thân của mình á, thì mình thấy đâu có làm gì ai khổ đâu, mình lo để mình giúp đỡ cho họ mà. Hay là còn ngồi đây á, mình lo cái chuyện là bây giờ có một cái cảnh bão nó làm cho bao nhiêu người ở cái tỉnh đó nó bị màn trời chiếu đất bị khổ đi. Cái gì? Mà con đánh ghét nhau để đến cứu trợ họ, rõ ràng là cái chuyện cái gì. Nhưng mà cái lo mà thương người khác như vậy á, mà trong lúc chúng ta đang tư vậy đó, thì trong thập thiện á, gọi là thập ác, gọi là tham ái. Tham ái, ái là yêu thương, mà tham ái tức là lo lắng để cho thực hiện cái lòng yêu thương đó, thì nó không có đứng ở trong cái thập thiện. Cho nên chữ tham sân si nó rộng cái mũi vô cùng, mà mình thì nhằm ở trong cái ác pháp. Còn nếu mà mình thực hiện mà tiến vô dụng tâm từ bi á, thì tâm từ bi nó để đối trị với sanh, đối trị với hại tâm của mình, với những cái tâm quán hận của mình. Cho nên tâm từ tâm bi nó chỉ là đối trị cái tâm sân của mình mà thôi. Còn đây có đối trị tâm tham. Ví dụ tham đây có nghĩa là thương người khác, giúp đỡ người khác. Cho nên tâm trí vô lượng tâm thì nó không có đối trị được cái tâm tham, mà nó đối trị được cái tâm tâm hận của mình với tâm sân của mình, sân hận. Cho nên từ thì nó đấy tâm sân, mà đi thì nó đấy tâm hận của mình. Đó. Thì cái tứ lượng tâm nó chỉ tu để mà phá đi hai cái tâm đó mà thôi, nhằm chỗ sân hận thôi. Còn cái thập thiện và thập ác đó, nó thực hiện được một cái tâm giải thoát, chúng ta hoàn toàn ở trong thiện pháp, ở trong thiện pháp. Cho nên ở đây chúng ta khi mà học mà vào cái giới hành rồi, thì chúng ta phải nghiên cứu kỹ về cái phần mà thập thiện và thập ác. Bởi vì đạo Phật không có nói cái ác nó ở ngoài cái tầm của cái thập ác này, mà nói cái thiện nó cũng không nói ngoài cái tầm của thập thiện. Nó có cái đường lối rất rõ ràng. Mà cho nên hàng ngày chúng ta nghĩ rằng mình tâm mình khởi nghĩ thương cha nhớ mẹ, hoặc là thương con nhớ vợ, thì tất cả những cái này á đều là tới chứ đâu phải là tương xấu, nó có ác đâu. Nhưng mà chính ở trong cái thập thiện á thì nó là không thiện rồi. Mình gần nhớ thương tức là tham, là tham ái, tức là nó làm khổ cho mình. Như vậy nó làm cho mình nhớ mong, nó làm cho mình thương, nó làm cho mình lo lắng, thì đó là ác pháp rồi. Chứ nó không có làm khổ ai, nó làm cho lợi lạc cho người khác, chứ không làm khổ người ta. Nhưng mà nó là ác pháp, là trong tâm nó làm cho mình khổ đó. Thì ai là những người có gia đình, ai là những người mà không có cha mẹ, mà không thương không nhớ cha mẹ đâu, mà khi mà cái tâm mà chúng ta khởi những cái niệm như vậy á, thì chúng ta biết nó là ác. Vậy thì chúng ta thấy là cái pháp mà cái giới hành á, chứ thầy muốn nói ở đây thập thiện và thập ác á, để chúng ta thấy được cái giới luật của Phật nó sẽ nằm trọn ở đâu, nó nằm ở trọn ở trong cái thập thiện, mà cái thần giới ngoại cái thập thiện á thì nó là thập ác, mà thập ác á thì nó phạm giới và nó phá giới, nó phạm giới và nó phá giới. Cho nên ở đây mà chúng ta tu tập thì chúng ta phải hiểu biết được cái thiện và cái ác, chứ không có chúng ta nghĩ bây giờ mình mang tiền bạc mình cứu trợ người ta là thiện, đó là mình tu về tứ quy luyện tâm, tâm từ trước cái cảnh khổ của người khác, mình tu cái tâm đó, mình tu tâm bi, mình tu cái tâm từ bi của mình, chứ không phải là tu thập thiện thập ác đâu. Cho nên thập tâm từ nó chỉ đối trị cái tâm sân của mình, biết thương người để nó đối trị, tâm bi nó đối trị cái tâm hận thù của mình, chứ không thể nào mà nó đối trị cái tâm tham của mình, nó không diệt hết cái lòng tham mình. Mà cái ghét từ do cái tham mà nó sinh ra, từ do cái tham mà sinh ra, mà từ cái chỗ mà dư nên nó mới sinh ra cái tâm tham của chúng ta. Chúng ta không hiểu, chúng ta mới chấp đắm cái đó là đúng, cái đó là sai, cái đó là thiện, cái đó là phải, cái này là như thế này thế khác. Cho nên từ cái chỗ dư nên, vậy thì từ cái chỗ mà thầy nói ra những cái đó để cho quý thầy biết rằng, hiểu rằng cái đó là không biết, cái đó là sai, cái đó là ác, cái đó không thiện, nó đem đến cái đời sống cho quý thầy khổ đau. Thì do đó quý thầy tin, chỉ đặt niềm tin và suy tư cái lời nói đó có đúng hay không, rồi thấy biết thì quý thầy tin tưởng rằng cái lời nói đúng. Nhiều khi có những cái mà quý thầy chưa biết cái đó là khổ, nhưng mà Đức Phật đã giảng cho quý thầy biết cái đó là khổ, nhưng quý thầy không tin đâu. Bởi vì cuộc đời quý thầy nó có những cái lạ, nó cám dễ quý thầy, nó làm cho quý thầy vô minh không hiểu cái đó là khổ. Cho nên quý thầy cứ đâm vào khổ. Cũng như ví dụ như một đứa bé năm sáu tuổi hay là ba đứa tuổi, nó đâu biết lửa là nóng là hỏng là đau khổ. Cha mẹ thì dặn là con đi chơi đừng có thọc tay ở trong bếp lửa, đừng có thọc tay ở trong cái ngọn đèn, nó sẽ hỏng tay con. Nhưng mà đứa bé nó đâu có biết, nó cứ thấy cái ngọn đèn thì nó, hay hoặc là thấy cái đống lửa là nó bò lại thì nó lăn ra đống lửa, đến khi mà nóng rát thì nó la nó khó từ cha mẹ đến đỡ nó thực phẩm mình cũng phải hết. Thì người ở đời thế gian và cái tâm mà vô minh của chúng ta cũng như là đứa trẻ 3-4 tuổi chưa có biết đời là khổ. Cho nên Phật nói khổ nó không biết đâu, nó tưởng là vui lắm. Cho nên nó cứ thật sai rồi đó, thì khi mà hỏng rồi thì nó mới biết rằng, nó mới biết đau khổ. Đó là những cái mà thầy nhắc lại để cho chúng ta biết rằng cái cuộc đời chúng ta toàn là những cái khổ, thấy nó là hạnh phúc đó chứ không phải hạnh phúc đâu. Nó đưa đi đến chúng ta từ kiếp này đến kiếp khác, cứ lăn ở trong lục đạo, nó không phải hạnh phúc đâu. Cho nên chúng ta tánh lý ở trong cái lạc của thế gian, cái dư của thế gian, cái hạnh phúc của thế gian, tưởng là nó là sung sướng, mà nó là lạc, nó là đem đến cái vui mừng cho mình, cái hạnh phúc cho mình, nhưng thật sự nó là khổ. Cho nên trong khi đó, nhiều khi cái mà chúng ta nghĩ là thiện nó không thiện đâu, mà chúng thập ác nó đã dẹp rất rõ. Thập thiện nó chỉ rất rõ, nhưng mà khi mà chúng ta học thập thiện mà không có người mà và cho chúng ta hiểu ra thì chúng ta hiểu cái thập thiện rất là cạn cợt, thập ác thì chúng ta biết. Bởi vì cái ác nó làm cho chúng ta khổ, chúng ta biết. Nhưng mà nói đến thiện thì chúng ta nghĩ tưởng là mình làm cái gì từ thiện bằng cách này cách khác là thiện. Đạo Phật không có dạy chúng ta điều đó đâu. Nhưng mà dạy chúng ta trên cái nhất quyết để là từ bi hỷ xả để chúng ta thực hiện cái tâm của chúng ta. Thì trong cái tâm cái tâm đệ mà khi mà chúng ta chưa từ bi với mình mà từ bi với người khác thì họ có đúng cái nghĩa của từ bi không? Một khi mà chúng ta khởi một cái tâm nhớ là cha mẹ mình, nhớ là khi mình là người đi tu quyết giải thoát rồi mà cái tâm mình còn liếc, tiếc là còn liếc thương cha mẹ của mình, biết là người sinh ra mình phải thương chứ, làm sao không đi? Nhưng mà khi mà đứng trên con đường đạo Phật mà quyết tu rồi đó, mà mình thấy nó không, đó là cái không phải là thiện pháp đó. Mình thấy nó là thiện pháp đó, thì coi chừng nhầm đó là ác pháp. Nó đang làm cho tâm mình ghi rất nhớ thương cha mình, có phải khổ không? À, thương mẹ mình có phải khổ không? Nếu mình không giảm dứt ác pháp này thì thứ hỏi mình làm sao mình giải thoát được tâm hồn của mình?
Cho nên nhiều khi chúng ta thấy thiện, đứng ở trong góc độ của Nho giáo thì chúng ta thấy rất thiện. Bởi vì mình ở xa, mình nhớ cha nhớ mẹ, mình là đứa con hiếu. Nhưng đối với Đạo Phật thì không có nghĩa hiếu đâu, đó là ác pháp. Nó là kiết sử, ái kiết sử, nó có được, nó làm cho chúng ta nứt ra không được. Mà vì đôi mắt của chúng ta ghê nên không nhìn thấy cha mẹ của chúng ta, cha mẹ của chúng ta, anh em đời thịt của chúng ta là như giả giai đợi với nhau, mới sân chân với nhau ở trong cái gia đình, để gặp gỡ nhau, để mà cả thuận thì thương nhau, mà giúp thì chỉ mắng lời giận nhau, hằng ngày xảy ra những chuyện đau khổ. Chúng ta không thấy được cái nhân quả, cho nên chúng ta nghĩ là cha mình, là mẹ mình. Chứ sự thật là cha mẹ mình là người nợ mình, hay hoặc là mình là người nợ cho cha mẹ mình. Nhưng dù nợ hay là không nợ, mà khi mà đã sống mình ra rồi, có tai, có mắt, có nên, có người như thế này mà biết được Phật Pháp, thì cái ơn đó chúng ta không bao giờ quên. Nỗ lực thực hiện, đừng để cái tình cảm, cái ái kiến sử, cái tham ái mà nó có được chúng ta, để chúng ta không có ra khỏi sự ràng buộc, chúng ta không có thoát, chúng ta thoát khỏi cái thân đó, thì ngàn đời chúng ta không bao giờ đạt được cái thiền định của Đạo Phật. Đấy. Cho nên chúng ta ở đây tại sao mà thầy dạy kỹ cái này, để chúng ta biết rằng chúng ta bắt đầu chúng ta phải thực hiện cái pháp nào để mình giới luật chúng ta nghiêm chỉnh. Nếu còn tham ái, giới luật chúng ta chưa nghiêm chỉnh đâu. Hãy còn thương cha mẹ thì còn thương cái này, thương cái chưa bao giờ hết. Từ cái mầm mống này nó sẽ nảy sinh ra bao nhiêu cái tình thương, mà từ bao nhiêu cái tình thương đó nó sẽ khởi ra bao nhiêu cái tham khác. Bởi vì tham ái thì nó sẽ tham ăn, tham uống, tham ngủ, nó tham tiền, tham bạc, tham danh, tham lợi. Hãy còn tham ái thì còn tất cả tham. Mà đoạn dứt được cái tham ái thì tất cả những cái tham khác nói mới làm dứt được. Chứ đừng nói bây giờ tôi không tham tiền tham bạc, bây giờ tôi nhớ cha nhớ mẹ. Nhớ cha nhớ mẹ tức là lòng trong cái tham tiền tham bạc, tham danh tham lợi, tham mình hơn người. Tôi không muốn ai mà muốn thua ai. Cho nên tiền cái nhỏ đó mà chúng ta không thấy là ác pháp, nó sẽ đẻ ra mấy nhà ác pháp khác. Cho nên tưởng là ác pháp thì chúng ta chỉ nói người, chúng ta đánh người, chúng ta làm cho người đau khổ là cái này. Không, ác pháp của Phật là nghe lại chỗ tâm tham đó, là chúng ta làm khổ chúng ta đó. Thương là khổ, ghét là khổ, thù hận là khổ. Cho nên ở đây chúng ta đã biết được cái pháp thiện và pháp ác, cho nó cụ thể ra là như thế. Chúng ta học tập thiện, chúng ta học sơ sơ, người ta nói thiện này thiện kia đủ thứ, nhưng mà chúng ta nghe là mỗi một cái tâm niệm của chúng ta ở trong này làm cho chúng ta ly rứt một cái tình thương của chúng ta, thì đó không phải là thiện đâu, nó là ác pháp. Mà chúng ta hiểu được vậy thì chúng ta mới biết được cái điều kiện mà Đức Phật đã dạy một người tu sĩ mà vào Đạo Phật phải tu cái pháp nào đầu tiên để mà thực hiện cái pháp đầu tiên đó, để mà giữ được cái giới hành đó, để làm cho thân thọ tâm pháp của chúng ta thanh tịnh, nó không phạm giới. Thân nè cái thọ nè và các pháp nó không bị phạm giới. Vậy thì cái pháp đó gọi là tướng tướng cần, cái tên của nó bố được chỗ bố từ nơi để mà chúng ta phải siêng năng cần như là cần tư, cần tư tức là siêng tư hàng ngày, cái cần tư cái đó, cho nên gọi là tướng tướng cần. Nó cần tư chứ không phải là không cần. Mà người tu hành là không cần tu cái này thì ngàn đời cũng chưa có bao giờ mà vào thiền định được. Chứ không phải là các thầy siêng năng ngồi thiền nhất hơi thở ức chế tâm không vọng tưởng, ngày ngày giờ giờ nào cũng lo ngồi thiền hết, gọi là cần không phải đâu. Cái đó chưa phải cần, nó cần đang đứng nè. Cần cái chữ mà ức chế tâm làm cho khổ thân của mình thêm chứ chưa phải là đạt được ngàn giờ thôi mà. Còn chỉ cần cái Đức Phật, cần các pháp, Đức Phật dạy chỉ để ứng cứu cần mới gọi là cần mà thôi. Còn các pháp khác Đức Phật không nói cần, ứng cứu định Đức Phật không nói cần, mà ứng niệm xứ Đức Phật không nói cần, mà ứng dự đế Đức Phật không nói cần, mà các cái đạo không nói cần, nhưng mà có cái ứng cứu tấu thì nó nằm ở trong cái chứng, ở trong cái ứng cứu cần. Bởi vì mình siêng năng thì tức là phải nằm ở trong cái tinh thần. Cho nên khi mà gọi là tối cao là cái sự siêng năng từ cái chỗ mà phát cái tinh thần đó nó sinh ra cái tăng gốc siêng năng là do cái tinh thần. Nó có tạo thành một cái lực gọi là tối lực, cái sự siêng năng của cái lực đó nó không có làm cho mình lười biếng nữa, thì nó cũng từ cái chỗ mà cái tinh thần đó mà ra. Bởi vì tiếng chúng cần là bốn cái chỗ mà cần siêng năng hàng ngày, cần mở và làm cái việc tu tập cái việc này, cai về cái việc này thì gọi là cần. nó có nghĩa thầy thấy cái sở cần của chúng ta tu tập, cái biết đầu và cái người tu như thế nào, chúng ta đã hiểu được thiện pháp giả dạ, pháp. Vậy thầy cần muốn nhắc lại để cho quý các thầy thấy á, từ xưa từ lâu tới bây giờ là quý thầy chỉ nghe tiếng chứng cần thực hiện là quý thầy coi thường, quý thầy lăng tặng đâu, quý thầy nghe cái sơ thiền, nghĩ thiền, tăng thiền á, cứ những thứ là quý thầy xem nó là quan trọng. Thế mà quý thầy quên là cái niệm xứ không phải là ăn ngon để chúng ta tu, cái niệm xứ không phải là ăn ngon để chúng ta tu, mà cái niệm xứ là đức Phật chỉ cho chúng ta bố cổ để chúng ta thực hiện các ăn ngon ở trên đó, để làm cho bố cổ đó thanh tịnh. Thầy sắp sửa dạy cho các thầy biết là cái niệm xứ thường như thường hồi nào tới giờ nó người ta tỉa khai cái niệm xứ là người ta thấy như có một cái pháp môn cái niệm xứ để chúng ta tu là. Ở đây thầy triển khai cái niệm xứ không phải là pháp môn để chúng ta tu tập, mà là bốn cái chỗ để chúng ta thực hiện các pháp môn làm cho bốn cái chỗ đó thanh tịnh. Thân của chúng ta bây giờ không thanh tịnh nè, tham sân si nè, thì bây giờ chúng ta phải ở trên cái thân đó mà làm tu tập các pháp khác để cho cái thân chúng ta không tham sân si. Cũng như thân của chúng ta là bất tịnh nè, nó sân dục nè, nó ham cái thứ này thứ kia nè, nó đòi hỏi ăn uống nè, nó chưa có thanh tịnh nè, cho nên ngay trên thân của chúng ta phải tu tập làm sao là cho nó không ăn uống khi cầu nè, thấy thực thực phẩm là nó không thèm nè, thì như vậy là ngay trên thân mà chúng ta tu tập. Cái thọ là ngay cái thọ của chúng ta là nó đau nhất, nó khổ là nó đòi hỏi những cái lạc nè, ăn ngon nè, nó đòi hỏi những cái êm ái nè, nó thấy những cái gì nó thích thú cho cái thân nó thoải mái dễ chịu là nó đòi hỏi đó, thì thân của chúng ta là ô nhiễm. Cho nên chúng ta phải tu tập ngay từ ở chỗ cái thọ của chúng ta, cái thân của chúng ta, cái tâm của chúng ta để cho nó thanh tịnh, nó không bị ô nhiễm. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy được cái con đường của đạo Phật, chứ không phải cứ niệm xứ một cái pháp để cho chúng ta tu tập cái thân của chúng ta ở ngoài cái thân này, mà cứ niệm xứ là ở trên thân của chúng ta nè, chứ không ở đâu hết, mà trên thân của chúng ta đi thực hiện cho nó hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên cái niệm xứ xác định là bốn cái chỗ để chúng ta thực hiện các pháp của Phật để cho nó thanh tịnh, cái mà cái niệm xứ là không nên tu. Cho nên khi mà chúng ta tu tập cái giới cần thì chúng ta ở đâu mà tu, có phải từ cái niệm xứ mà tu không? Bởi vì cần để mà tu tập cái thân chúng ta thiện nè, cái thân chúng ta thiện nè, cái thọ chúng ta thiện nè, cái thọ đi về nó thấy đồ ăn nó thích nè, nó thích ăn ngon cái miệng đó nè, chỗ cảm xúc để mà ngon đó, thì cái đó là cái thọ, nó là ác thọ chứ không phải là khổ thọ, chứ không phải là thế cái thọ mà nó thanh tịnh lên, nó tốt lành lên. Cho nên ngay từ đó mà chúng ta khắc phục được cái thọ thấy thực phẩm ngon cũng ăn cũng thích cũng thèm, thì đó gọi là chúng ta ở trên cái thọ mà tu tập các pháp. Ăn chúng ta là một pháp, ăn chúng ta là một pháp, lại thọ là một pháp này, các pháp tu trong chúng ta này, nhà cửa tử gạt màn dưới giường chẳng tất cả mọi vật quần áo y áo với tài mặt này tuy là các pháp hết, mà mỗi pháp nào mà nó làm cho thân tâm chúng ta láo chuyện thì trên pháp đó là ngay ngay trên pháp đó chúng ta phải xả ly, chúng ta phải tu tập cái pháp gì để làm cho nó ly ra hết, thì như vậy gọi là tu tứ niệm xứ mà thực hiện các pháp, chứ không phải tứ niệm xứ không có tu. Thầy sẽ sửa dài cái giới hành để chúng ta biết được cái chỗ là chúng ta tu như vậy bây giờ, thì cái người mà sắp sửa một cái thiền định thì chúng ta phải thực hiện cái pháp đầu tiên để mà đạt được cái thiền định, đó là chỉ tu tập. Bởi vì họ có dạy cần tu cái này đầu tiên, cần tu hàng ngày, khi mà cái này đạt được rồi thì tất cả các cái pháp khác chúng ta dễ dàng tu lắm, không còn khó nữa. Thế thì bây giờ chúng ta cần cái gì, nhất cần cái gì, nó có bốn cái cần mà tứ là bốn rồi mà, thứ nhất là các pháp chia ăn không cho sanh. Vậy thì các pháp như thế nào? Nãy thầy có nói pháp ác rồi, bây giờ cái tâm nó thiên nhớ là nó là ác pháp rồi, cho nên chúng ta biết là ác pháp thì bây giờ nó khởi lên nhớ cha mình, nó nhớ mẹ mình, nhớ anh, nhớ em mình, để ăn giúp liền, nó khởi lên cái niệm thiên nhớ đó là ăn giúp liền. Vậy là các pháp nó thiên sanh thì không cho sanh, mà không cho sanh thì nó ở trong thiện cái gì? Chứ nó đâu phải là sanh cái thiện nào khác hơn, nếu đã ác pháp có thì thiện không có, còn ác không có thì còn là thiện cái gì? Chứ đâu phải là các thầy nghĩ là phải lên gạo đem khắp tiền bạc cho người khác là thiện đâu, không phải đâu. bởi vì tâm cái quý này nó khổ lên tham nhé, thương nhé là nó ác hết, mà giờ nó không khổ tham nhé, thương nhé là nó thiện hết. Vậy thì khi mà ác hết không khổ thì tức là thiện hết rồi. Cho nên thiện nhé ác hết chưa hết thì cả nước đừng chết, người ta hết chưa hết thì không có hết. Nhưng giữ tâm thế nào thì thầy tìm giải cách thì các thầy lúc đó khi giữa tâm nó mà đừng cho nó sang các hóa đó thì các thầy phải tu thầy muốn giác ứng niệm hay không đi cái hành nè làm cái nghiệp nè đừng có cho cái nghiệp gì khởi trong đầu của mình thì có phải là giữ các hóa không phải không à bây giờ đến thầy này giết cái thơ hít thở của ngôi bảo này tức là anh hành niệm á nghiệp nổi á chỉ thầy hít thở này à mà hít thở mà không cho một cái niệm nào khởi lên trong tâm của mình á, có phải là ác pháp là bị ngăn chặn không? Không cho sao? Nghĩa là mình dừng cái tánh niệm thử giác nè, cái định niệm hơi thở nè, mình tu tập thì các pháp có sanh không? Vậy có sanh. Còn nếu mà mình làm biến nè, thì mình ngồi lại thì nhớ cái này, nhớ cái kia, nhớ lại thì cái đó là nhớ tức là mình có ngăn chặn không? Không có ngăn chặn. Mà không ngăn chặn thì nó có sanh thôi. Mà nó đã sai thì mau mau phải diệt. Phải diệt nó bằng cái những gì? Những thầy biết thì diệt nó bằng những gì không? Đó là những gì vô lậu. Các thầy sẽ giá đó. Cái đó là ác pháp hay là thiện pháp? Cái đó là như thế nào? Nó nên đến những thầy khổ hay là không khổ? Các thầy nghĩ chưa? Cho nên khi thầy đã thực hiện những gì vô lậu. Thấy không? Cho nên khi mà nó đã sai thì các thầy đã thực hiện những gì vô lậu. Mà khi mà nó chưa sai, nó chưa có sai ra thì các thầy phải tu tới nội thủ đó, đi kinh hành làm mọi công việc nhất sanh nhất nhà tất cả mọi cái đều giữ tâm ổn định nhất, không cho một cái niệm sinh ra, mà không cho cái niệm sinh ra tức là không có ác pháp sanh ra, thấy không? Tức là thực hiện cái chế độ ác pháp không sanh ra thì tức là thiện pháp, cho nên suốt ngày với ngày không có sanh ra được ác pháp thì thiện pháp cái gì? Mà ngày này giờ này tất cả mọi cái gì là kéo dài cái thời gian ra mà không có ác pháp thì các thầy đã tăng cửa thiện pháp. Như vậy là sáng định cho chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta tu chút xíu chút nào thì ác pháp không có con tay của chúng ta, không sẽ khởi được, không tăng cửa nữa thì thiện pháp nó sẽ khởi và tăng cửa kéo dài thì lấy ngày này lấy được ba tháng quý thầy đã nhận định qua qua. Bởi vì tâm quý thầy không ác pháp, không tham không si, tức là diệt rồi thì tức là các thầy sẽ tỉnh, thanh tịnh, thanh tịnh, thở tịnh, pháp tịnh, bốn cái chỗ này đều là thanh tịnh nhất, là do tứ chế trần mà thực hiện. Cho nên tứ chế trần có cái tên gọi là định tứ tự, định tự với tứ thiền định, chứ không phải tu các pháp khác. Bởi vì ngồi vẫn phải đến chế tâm là người sai, định phật tứ chế tâm là sai, mà chỉ thực hiện tứ chế trần tức là định tứ tự. Thì ngay đó là gọi là định cái dụng cụ để nó thực hiện được hình thiền định. Mà thiền định của đạo Phật nó không phải là chỗ cái chỗ tăng chỗ nó vận chuyển, mà là cái chỗ tăng thanh tịnh không còn tham sân si, không còn thương nhớ những người ai nữa. Chứ bây giờ tôi như tự lớn rồi, vậy thì cái hàng ngày với thầy kia những cái khác là thầy giải từ lâu tới giờ đó là để thực hiện cái chỗ tăng. Thầy nào bây giờ thầy cân nhắc với bây giờ giải về cái giới hành thì quý thầy mới rõ được cái tướng chúng cần là cái quan cảnh và định cái niệm thủ giác, định niệm hơi thở, định vô lậu chỉ là những pháp trợ duyên cho tướng chúng cần được thực hiện ngăn chặn ác pháp và đoạn dứt cả ác pháp. Bây giờ ở đây quý thầy thấy rõ cái gì đó quý thầy tu sai đâu, nhưng mà nào bây giờ thì quý thầy chưa hiểu đó là cái chứa cần. Bây giờ các thầy đã hiểu, đã học được cái giới hành thì các thầy biết cái tứ chứa cần là cái giới hành, nếu không phải giới hành là không xuất sanh thì gọi là giới hành, mà tứ chứa cần được thực hiện không xuất sanh, không lo lái nè, không dùng ngữ, không nói lời ngôn dữ nè, không cộng đây là nghĩa khác này, thì tức là nghĩa là thân thản và giới lực. Chúng ta thân thản giới, cho nên nó làm cho giới lực chúng ta thanh tịnh nguyên kỳ, trở thành chúng ta giải thoát hoàn toàn. Quý thầy thấy chưa? Bây giờ quý thầy cứ lo ngồi thiền, cũng chỉ là một cái một pháp môn nhỏ trên túi chúng cần mà thôi. Bây giờ giữ anh biết không thể nào bây giờ là không có niệm thiện gì hết nè. Thì lúc bây giờ nó chỉ là ở trong cái niệm ác chứ không phải ngay chặn niệm ác, chứ không phải ngay chặn niệm thiện. Vì thiện là một cái trạng thái nó làm cho chúng ta an ổn, không thương, không ghét, không giận, không hờn, đó là thiện. Còn cái người mà người ta tu thiền mà người ta gọi là chẳng niệm thiện niệm ác, người khởi là thương cha mẹ là thiện nè, mà lo suy tính một cái điều gì để giết người, để hại người, để chết của người, đó là người ta nghĩ là cái nghĩa là nghĩa thiện về mình á, không phải. Ở đây khi mà cái tâm của chúng ta nó không có ác thì đó là thiện. Bởi vì thiện và ác nó đối với nhau, nếu có ác thì không có thiện, mà có thiện thì có ác. Mà hãy tăng trưởng thiện thì ác là sao có được, mà tăng trưởng ác thì thiện mất, làm sao có cái thiện được. Cho nên thiện không phải là kia đem vào được, không phải ở chỗ khác mà đem đi được, mà thiện ở trong tâm của chúng ta. Cho nên thiện ác nó biết rõ như chúng ta biết, và nơi đó nó giúp chúng ta giữ được nguyên kỳ, không vi phạm như được. Đó, thì hôm nay các thầy đã học được cái bài học để chúng ta biết là phối hợp tất cả những hành động các thầy đã kêu từ lâu tới giờ không có sai chỗ nào hết, không có sai chỗ nào hết. Đó là nhằm vào ở trên túi chúng ta được thực hiện ngăn chặn các pháp mà tăng trưởng các pháp thiện. Bởi vì quý thầy kéo dài cái trạng thái mà không có niệm thiện niệm ác ở trong này á, thì kéo dài cái trạng thái là tức là tăng trưởng cái thiện của quý thầy, tăng trưởng cái tâm. Ví dụ như vậy, ngồi đây tâm thanh thản là không nghĩ thương, nghĩ nhớ, nghĩ ghét, nghĩ giận hờn ra hết, mà từ một phút thì đó là tăng trưởng một phút, mà hai phút, ba phút, năm phút, mười phút là nó tăng trưởng. Như vậy gọi là tăng trưởng thiện pháp. Tăng trưởng thiện pháp tức là làm cho tâm hồn mình giải thoát ở trong trạng thái tăng thanh tịnh, mà tăng thanh tịnh đó tăng thanh than sân si, không giận hờn, tăng giết hại chúng sinh đó. Cái tâm đó là cái tâm thiền định, cái tâm định. Cho nên lúc nào cũng khi là tâm định á, thì chúng ta dùng cái ý thức, chúng ta muốn như thế nào đó, chúng ta chỉ cần nghe lệnh là nói được. Chúng ta biết như thay, cái gì chúng ta muốn. Bây giờ đã hơi thở ngưng, thì nó ngưng. Đã dịp thành tứ, nó dịp thành tứ. Đã nó quay dây, không nhanh, không là nó quay dây, không nhanh ra. Không cần phải chúng ta. Nhưng mà chúng ta cần phải nghe vừa không cho sân, sân không có tăng trưởng bản chất liền, liên liên, giữ liền cái thiện pháp mãi ở trong tâm và kéo dài mãi gọi là tăng trưởng đó. Cái việc làm cái nghĩa đó là để đi cho liền của tu hành của chúng ta rồi, đơn giản dễ hiểu, không khó khăn gì hết. Vì vậy chúng ta tu mà chúng ta không biết nó, mà chúng ta không giữ gìn nó, chúng ta không dựng các cái gì, thì cái niệm chủ nhất định, không dựng cái định vô lậu, không dựng cái định hơi thở, định niệm hơi thở để thực hiện cái tăng toàn bộ thanh tịnh này, không có ác pháp này, tăng trưởng thiện pháp này, thì tức là chúng ta đã vào thiền định. Vào thiền định rồi, tăng là cái định rồi, thì lúc bây giờ chúng ta chỉ cần dùng các thứ mà thỉnh chỉ cái hành mà thôi. Chúng ta nhắc một lần chưa xong thì hai lần, ba lần, năm lần, mười lần sẽ là xong. Thì tu hành như vậy nó đem đến chúng ta dễ dàng. Thầy nói người nào tôi cũng được, khám được Phật rất dễ dàng, không phải là người tu sĩ chúng ta tu cũng được, mà người tu sĩ tu cũng được, không phải. Nếu người nào mà lớn sáu muốn mà tu thật sự này á, giúp phá này á, thì nó phải sáu muốn cái đời sáu, phải sáu muốn cái đời sáu của người tu sĩ. nhắc lại, nó là một cái pháp môn cần phải tu tập nhiều nhất để ngăn chặn và không có tâm tưởng pháp ác, luôn giữ gìn trong thân thọ thân pháp của mình. Cái pháp thiện đó là một trạng thái tâm thanh tịnh, là một trạng thái tâm định hoàn toàn là thiền định của Phật. Đang hiểu được và biết được cái do cái chỗ mà khi vừa qua cái giờ hối hỏi hôm nay thầy mới giải để cho các con thấy rằng cái định, cái niệm tỉnh nhất định vẫn là một cái pháp giữ cho thân tâm của chúng ta không tâm khổ ác pháp và không tâm khổ ác pháp. Và định niệm hối hỏi cũng muốn vào cái định nhất là không tâm khổ ác pháp và không tâm khổ ác pháp. Và những như vậy cũng là một cái quyết định để khi ác pháp sinh ra thì về cái pháp định như vậy mà đoạn diệt, tức là giáo hết để mà đoạn diệt không còn lại
đỉnh nào tu phước, đỉnh nào tu cao, đỉnh nào kết hợp ngay bữa nào. Thế nó chỉ việc đi tới của ngày nay, cái này thế nào biết gì hết. Thì chúng ta cũng đâu có làm sao cho được cái này. Do đó, chúng ta phải lấy ba hạnh, ba cái hạnh. Đó là ăn, hiểu, và tu. Mà thầy thường nhắc nhở quý thầy đây. Ăn, quý thầy chứa đó, thất thường này là ăn ngày nữa là ba quý thầy. Ngủ cho về với tự nhiên tưởng cho nước. Đừng có lúc ngủ trước ngủ sau. Lúc nào nó ngủ là ngủ. Đừng có tự tại cho ăn ngủ chuyện gì vậy. Thì nó như ngại tự tại đó ăn cái uống. Mà khi ngủ chuyện gì vậy. Mà về là ngủ là ngủ. Mà về là thích là thích. Mình sử dụng như cái thích của mình. Đấy. Mình thích tự tại về. Nếu 8 giờ đi ngủ. 4 giờ khuya mình dậy, thì 4 giờ khuya mình dậy, cái 8 giờ đi ngủ, 4 giờ khuya dậy, không ai ở một chút nhiều giờ để làm gì. Nếu mà nghe nhau, áo nhau, lăn nhau, thì cũng 8 giờ đi ngủ, mà 4 giờ thức. Cho nên đúng như vậy đi. Còn nếu mà mình thấy khả năng của mình biết, thì 9 giờ mình đi ngủ, 3 giờ mình thức dậy. Mình thấy mà nếu mình hay hơn nữa, thích mình hơn nữa, thì 10 giờ mình đi ngủ, 2 giờ mình thức dậy, thì giờ đó mình nghĩ mình đặt những vấn đề đó, thì giờ đó mình phải thấy giờ đó mình phải ngủ, chứ không được nghĩ tiếp. Mà nếu 10 giờ thì được 12 giờ đi ngủ, nó ngủ, trễ đi ngủ, ngủ sớm đi ngủ, mà thức sớm đi ngủ, biết mình về nhất phải nghiên cứu. Còn ăn uống thì không nên ăn uống khi thầu. Ăn ngày được nữa. Mình bị ăn dễ qua. Mà mình ăn chậm chạp. Ăn nghe tôi nghĩa. Cái số lượng ăn của mình có một ngày được đưa. Mình lỡ cái sức của mình lên. Mình không được ăn quá